Long Linh, chương 66, mê tình thần lằn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm, một vòng trăng rằm thêu tại tinh lụa trên. Rừng cây nhỏ bên trong vài người ngồi ở bò đầy rêu xanh cây từ đằng thân cây bên trên. Vây quanh đống lửa nhìn nhau không nói gì. Hốt hoảng bất định ngọn lửa ánh đang lúc mọi người trên mặt. Lộ vẻ âm tình bất định. Y Lâm Na nhẫn nại không nổi mỗi ngày đều là như vậy nặng nề bầu không khí. Lôi kéo Lạc góc áo. Ra hiệu đến chỗ khác nói chuyện đi. Lạc đứng dậy đối cắp tay khắc Quỳnh Sâm nói. Lão sư, ta đến bên kia đi nhặt điểm bó củi. Ta cũng đi. Y Lâm Na theo sát đứng lên. Quỳnh Sâm nhìn bọn hắn hai liếc mắt. Chỉ nói này câu. Cẩn thận một chút. Vài ngày tới nay loại này bầu không khí. Làm cho hắn cũng đề không nổi hứng chí nói chuyện. Lạc cầm lấy khắp huyết hồng liên cùng Y Lâm Na cùng một chỗ ly khai. Quỳnh Sâm cầm lấy hai cây gậy gỗ ném vào đống lửa bên trong. Bên cạnh hắn đống củi hai ngày đều đốt không xong. Hai người kéo theo tay tại cánh rừng bên trong tản bộ. Y Lâm Na vừa đi vừa hỏi. Không biết bọn họ đều ở nơi nào. Nhất định tại cách chúng ta vài trăm dặm ngoài ra địa phương. Hy vọng bọn họ không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt. Sẽ không, nói xong lời này Y Lâm Na bản thân cũng không dám xác định. Chắc là không đi, mấy ngày này tới nay kiên khó. Nan, chiến đấu nàng là đã thể hội qua. Nhiều lần đối mặt nguy hiểm, mắt thấy Lạc là sống không qua. Nhưng hắn chỉ bằng cái kia không chịu thua tín niệm, gắt gao chống đỡ đến cuối cùng. Cũng không biết bọn họ loại thứ này làm sao phân phối. Cư nhiên hội, sẽ, phân đến ba cái tân sinh. Chẳng qua này ba cái tân sinh ngoại trừ Y Lâm Na bản thân ngoài ra. Tắc Nhĩ Đặc còn có Hy Bá Nhĩ đều có rất mạnh hoành thực lực. Cũng chính bởi vì như thế, Lạc mới càng không đồng ý khuất phục cho bọn hắn dưới. Mỗi lần thời điểm chiến đấu, bọn họ cũng giống như phát điên muốn đọ sức một dạng. Cho dù là Hy Bá Nhĩ cùng Lạc thường xuyên giết. Hai người lại đánh nhau đi. Thật vất vả lão sư mang bọn họ tách ra. Lại ai cũng không chịu nói chuyện. Loại này lúng túng bầu không khí một mực duy trì liên tục cho tới hôm nay. Cũng liền là ngày thứ năm. Lạc, ân, ngươi có đói bụng hay không? Lạc cười nói. Mới ăn cơm chiều không bao lâu làm sao sẽ đói. Phải, đúng vậy. Ha ha, ta đã quên. Y Lâm Na lúng túng nở nụ cười. Cúi đầu hít sâu vài khẩu khí. Trên mặt đỏ ửng chóng mặt. Lạc cảm giác được hắn nắm bản thân tay chào. Bắt, càng chặt hơn. Lạc, thì thế nào? Lạc cười hỏi. Y Lâm Na ngẩng đầu nhìn hắn. Bộ dáng lộ vẻ rất khẩn trương. Qua hơn nửa ngày lại nói. Không, không như thế nào. Lạc cười nhẹ một tiếng. Kéo theo hắn tiếp tục đi về phía trước. Lại một lát sau, Y Lâm Na lại nói. Lạc, ngươi nơi đó có chỉ côn trùng. Ta tới giúp ngươi lộng. Nói xong cái này lời nói Y Lâm Na cảm giác bản thân giống như muốn hít thở không thông. Trong đầu đổ được liền hô hấp đều đã quên làm như thế nào. Chỉ cảm thấy đầu bản thân đầu óc bên trong đầu váng mắt hoa. Không biết bản thân loạn nghĩ cái gì. Run lẩy bẩy vươn tay đụng đến Lạc vai bên trên. Lại vừa khẩn trương sợ hãi được cái gì cũng không làm. Lạc đột nhiên xít sao địa ôm lấy hắn. Miệng hôn vào nàng môi bên trên. Y Lâm Na thân thể tức thì cứng lại rồi. Đầu óc bên trong trống rỗng. Cái gì cũng nhớ không nổi đến. Chỉ cảm thấy mê mang mênh mang. Không biết chuyện gì xảy ra. Lạc lồng ngực dán tại nàng ngực. Có thể cảm giác được hắn trong lòng bịch 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 nhảy loạn. Chính hắn trong đầu làm sao cũng không phải như thế. Hai người hôn cùng một chỗ giống như cái gì đều đã quên. Hai người quấn hôn trong chốc lát. Lạc không kìm lòng nổi cưỡi nàng vạt áo. Không muốn. Y Lâm Na tuy là như vậy nói. Chính là bản thân lại bả. Nắm, bản thân nút thắt giải khai. Lạc âu yếm tại nàng ngọc nhũ bên trên. Đột nhiên hai người đồng thời ngơ ngác. Loại này kỳ dị đụng chạm cùng cảm giác mang bọn họ bừng tỉnh. Kéo về đến hiện thực bên trong đến. Y Lâm Na vội vàng đem Lạc đẩy ra. Cuống quýt bả, nắm, bản thân nịt vú cùng y phục khấu. Trừ, hảo, tốt, mà Lạc kinh ngạc địa nhìn đến bản thân tay. Một thời gian lại đã quên phản ứng. Y Lâm Na che ngực, sợ hãi nói, tại sao có thể như vậy? Làm sao sẽ như vậy? Xa xa đột nhiên truyền đến Quỳnh Sâm lão sư thanh âm. Các ngươi cầm quần áo xuyên, mặc, xong chưa? Ta đi tới. Lạc kịp phản ứng, hung hăng xào tái bản thân hai cái tát, liên tục hướng Y Lâm Na chịu tội. Một lát sau, tiếng bước chân từ từ vào. Quỳnh Sâm lão sư đi tới, nhìn thấy bọn họ hai cái tình huống, đã biết bản thân đoán không lầm. Hắn giơ lên trong tay một chỉ màu hồng phấn thằn lằn nói. Cái này cũng không trách ngươi. Các ngươi là nghe thấy được loại này mê tình thằn lằn phát ra một loại đặc thù mùi. Nghe thấy được loại này mùi nhân hòa khác phái cùng một chỗ thời điểm. Hội, sẽ, trở nên ý loạn tình mê. Đặt tháp mẫu cánh rừng bên trong thường xuyên sẽ có loại này thằn lằn. Nguyên lai là như vậy. Hai người thầm nghĩ khó trách bản thân sẽ làm ra loại này bất khả tư nghị cử động. Vừa rồi bọn họ thật là nghe thấy được một cỗ mùi thơm. Quỳnh Sâm nói, hoàn hảo ta cũng nghe thấy được loại này mùi. Cảm thấy không đúng gần hãy cùng đi tới. Nhìn qua coi như kịp thời. Các ngươi còn giống như không ủ ra mầm tai vả. Nhớ tới chuyện vừa rồi. Hai người trên mặt tức thì hồng hồng. Lạc lo lắng lần này lão sư giúp bản thân có thể hay không rời khỏi. Hỏi vội. Kia, Quỳnh Sâm khoát tay ngăn lại hắn lời. Loại này thằn lằn mùi đối với các ngươi không hề gì trực tiếp tính nguy hiểm. Chẳng qua là hội, sẽ, cho các ngươi làm ra đại nhân chuyện muốn làm. Lúc này coi như là cái ngoại lệ đi. Lần tới các ngươi lại trúng cái này độc. Ta giúp các ngươi mở. Có thể coi là các ngươi kiểm tra thất bại. Tạ ơn lão sư, tạ ơn lão sư. Biết rõ các ngươi là tình lữ. Tiếp tục nói thương yêu đi. Nếu còn muốn tiếp tục làm loại chuyện đó. Xin mời đi xa một chút. Đừng khiến chúng ta nghe được. Quỳnh Sâm vẫy vẫy đi xoay người ly khai. Hai người nhất thời quẫn bách không dứt. Trong đầu mùi khai được hoảng hốt. Lạc nâng lên bản thân cái tay kia. Vừa rồi. Ngươi muốn làm gì? Y Lâm Na lui về sau một bước. Tượng nhìn chăm chú sắc lang một dạng nhìn chòng chọc vào hắn. Ta không phải cái kia ý tứ. Ta là muốn nói. Lạc đi lên trước giải thích với nàng. Không nghĩ tới kia chỉ nâng lên tay lại bắt được nàng ngực. Hai người kinh hãi nhìn đối phương. Ngẩn người. Hạ lưu 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 hạ lưu. Chỉ nghe thấy cánh rừng bên trong bùm bùm phích bá rồi một trận xào tái cái tát thanh âm. Đánh cho Lạc ánh mắt ứa ra sao kim. Tìm không thấy đông nam tây bắc phương hướng. Hơn nửa ngày mới khôi phục lại Lạc. Bỗng nhiên lại bị Y Lâm Na ôm lấy. Miệng lại hôn lên nàng đôi môi. Y Lâm Na ly khai hắn đôi môi. Trắng nõn quai hàm cúi đầu. Không dám nhìn nữa Lạc ánh mắt. Lạc cũng không biết bây giờ nên làm gì. Chỉ ngây ngốc không biết nên nói cái gì. Nghĩ một chút. Nói. Chúng ta. Chấm. Chúng ta đi xa một chút đi. Y Lâm Na trong đầu cả kinh. Kinh ngạc nhìn đến Lạc. Đột nhiên ấp a ấp úng nói. Lạc, cái kia, mặc dù ta thích ngươi. Chính là, có thể là chúng ta còn chưa trưởng thành. Loại chuyện đó vẫn là kết hôn. Kết hôn sau này hãy nói được không? Không đúng, không đúng. Lạc biết rõ bản thân nói sai. Vội vàng giải thích. Ta là ý nói nơi này sẽ có quỷ cái gì mê tình thằn lằn. Chúng ta vẫn là đến bên kia cánh rừng ngoài đi nói chuyện phiếm hảo. Tốt, Y Lâm Na vỗ vỗ ngực. Đại thờ gấp nói, ngươi làm ta sợ muốn chết. Làm hại ta nghĩ đến ngươi tưởng. Nghĩ, Loại chuyện đó đương nhiên muốn 16 tuổi trưởng thành kết hôn sau này hãy nói a, Y Lâm Na. Đầu óc ngươi bên trong loạn nghĩ gì thế? Ngươi mới nghĩ lung tung đây. Ngu ngốc đồ đần, nói chuyện đều sẽ không nói. Y Lâm Na cho hắn một cái bạo túc. Lạc Vân vê đầu, cùng hắn hi hi nhốn nháo chạy đến cánh rừng bên ngoài đi. Mùa hè ve kêu tới ban đêm vẫn là hội. Sẽ kêu, chung quanh con dế mèn cũng phụ hỏa. Dường như sinh ra cộng minh. Quỳnh Sâm nằm ở trải tại đất hoang ngoài thảm bên trên. Nhìn lên không trung tinh không? Không nhịn được nổi lên mỉm cười thản nhiên. Thiếu niên không biết sầu tư vị a, đây chính là bọn họ giữa mùa hạ đêm chi mộng đi. Hi Bá Nhĩ nói, hiện tại đã là mùa thu. Lão sư, Quỳnh Sâm cười nhẹ một tiếng. Khó được a, ngươi lại nói chuyện. Nếu không nói lời nói miệng đều hội. Sẽ nghẹn thối. Hi Bá Nhĩ nói, lão sư, ngươi răng trắng như vậy. Có phải là dùng người da đen kem đánh răng a, tiểu hỗn đản. Ngươi lại dám giễu cợt ta. Quỳnh Sâm thường xuyên phơi nắng, cho nên làn da luôn rất đen. Tính, khó, nan, được các ngươi nói chuyện, có thể buồn chết ta. Đúng vậy, bây giờ là thu nguyệt. Bất quá bọn hắn hai cái cảm tình rất nhanh liền sẽ đến mùa hè. Đáng giận lạc. Đến hiện ở loại tình huống này còn có tâm tư nói chuyện yêu đương. Hi Bá Nhĩ gặp Lạc không ở chỗ này. Lời nói cũng bắt đầu nhiều. Với Tắc Nhĩ Đặc nói. Này, ngươi cũng nói một chút lời nói đi. Tắc Nhĩ Đặc liếc hắn liếc mắt. Không để ý tới hắn. Hi Bá Nhĩ nói. Nghe nói ngươi rất ưa thích hắn như thế thương. Cũng bởi vì cái kia ngươi cùng hắn nháo qua không thoải mái. Cùng ta một dạng a, đều cùng hắn có qua tiết. Nguyên lai là như vậy. Tắc Nhĩ Đặc không nói chuyện. Quỳnh Sâm lại nói. Khó trách các ngươi giữa không khí trầm lặng. Mặc dù ta cũng nhìn ra chút đoan nghê. Chẳng qua các ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra a, nói ra nghe một chút. Hừ, lão sư ngươi như vậy bát quái. Hi Bá Nhĩ lời nói vừa mới nói chuyện hoàn. Cũng cảm giác được cánh rừng bên trong bầu không khí không đúng. Liền buồn ngủ cũng không khiến người buông lỏng một chút. Đáng ghét, cánh rừng bên trong hắc ám bên trong hơn 10 ánh mắt như u đèn một loại, cách trương.